nay ấp mới ấp mốt ấp vượt chuyên nghị ấp nghỉ ấp nghỉ liếc rồi không nợ con gà nào hết ta là bao nhiêu đứng gà nó thúi hết rồi là ấp ấp với thu quắc hết rồi. Còn mà tu như kê bảo loạn là tu y như gà đứng thật sự thì là ấp liên tục ấp liên tục ấp liên tục không nghỉ một ngày nào. Có nghĩ chăng là nghĩ xa hơi chút xíu rồi đầu tu tiếp tục nữa, như vậy thì cũng duyên tiền gà phải nở hết, phải không? Nó như vậy, cho nên làm sao mà sống sanh tiền, cố gắng tỉnh giác lâu tu để cuối đời chúng ta mới tỉnh giác được. Cho nên lâm chung mà mê muội ấy thì bảo đảm chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị nghiệp dẫn vào luân hồi đau khổ. Và lâm chung mà ta được giải thoát được là giờ đây chúng ta lâm chung không có bị mê muội, là lâm chung tâm của ta sáng suốt, mình thấy được, mình biết rõ được và mình đang tỉnh giác và chúng ta đang vững tâm và thoải mái niệm Phật và chúng ta sẽ được dẫn sạch. Tại như vậy thì tóm lại chỗ này Phật tử biết rằng lâm chung nghĩ nhớ đâu đi đó, đây là nguyên tắc Phật tử chúng ta cần phải ghi nhớ. Lâm chung nghĩ nhớ đâu đi đó, vậy thì Phật tử nhớ gì tướng đâu thì chúng ta sẽ đề đến cái chỗ đó, vậy là nghiệp dẫn là đi về chỗ đó. Thì người tu niệm Phật chúng ta lâm chung nghĩ nhớ đâu, nghĩ nhớ Phật thì được về khỏi dấu Phật, tự lưu ý như vậy để cuối đời hết khổ. Thì trước nhất là sư xin gửi đến tự chúng ta một cái là logic vấn đề được nêu ra, đó là tám cái khổ trong cuộc đời là Đức Phật dạy của mỗi con người ai có điều giống nhau. Mà nói tám khổ hôm nay sư thêm cái khổ nữa là chín cái khổ. Đức Phật nói tám cái không phải là thiếu để nó đủ để cái sống con người, thì sư thêm cái khổ nối tiếp để chúng ta phải nhớ rõ là cái khổ sau khi chết đó là chín cái này. Thấy không? Cái sư thêm một cái là chín cái này cũng sư thêm nha, thêm là kêu thêm cái vừa nhắm mắt liệt trần, cái tiếp theo của chúng ta nối tiếp của đời mới, cho nên sư thêm một cái đó liên tục để có tự cảnh giác trong đời sống chúng ta là chín cái khổ. Nhưng trước nhất nó tám cái khổ còn nó căn bản từ xưa nay để mà tự ta ôn lại để mình nhớ cái rất là rõ ràng. Thì tám cái khổ này ở trong bất cứ con người nào cũng đều có cả hết, đều có cả hết. Nên như vậy dù vua hay là dù quan, dù dân, dù trí thức, dù ngu đần, dù người xuất gia hay người tại gia, chúng ta đều có đủ tám cái khổ này. Nên như vậy vậy thì còn mê là có đủ tám khổ. Và khi chúng ta thoát mê thì chúng ta không còn tám khổ. Đây như vậy nè, sanh là khổ thứ nhất, sanh là khổ thứ nhất. Khi chúng ta sanh ra đời mang cái thân này thì đó là cái khổ thứ nhất. Khi chúng ta vừa sanh ra thì sanh khổ, thì trong bụng mẹ chúng ta không có khổ, phải không vậy? Đâu biết khổ là gì đâu. Ở trong bụng mẹ là chúng ta ấm quá, làm những ru ruộng đó, thấy không? Êm quá, ấm quá, đây như vậy. Nhưng khi lọt vào mẹ chúng ta khổ không? Hồi đó là nó có khổ. Nhưng bây giờ quay trở về quá khứ chúng ta cảm giác biết là rất khổ, tại vì chúng ta đã mang nặng, chúng ta đẻ đau như đứa con mình sinh ra đời. Khi mình nhìn thấy người thân mình đẻ con ra đời, vậy thì khi mà mang nặng đẻ đau như vậy, sinh con ra cực khổ, khi đứa con lọt lòng mẹ hay lọt lòng mình thì người mẹ rất đau. Mà đứa con từ bụng mẹ sinh ra khỏi sẵn con mẹ đau không? Cũng đau, tại vì đi ra cái chỗ chật chội của mẹ mà ra khỏi lòng mẹ rồi thì nó rất là đau đớn. Mẹ ép hơi bức ngạt đẩy mình ra ngoài, tại như vậy cho nên việc là bị là chèn ép như vậy rất là khổ. Rồi lọt khỏi lòng mẹ ra rồi thì chạm với cái là cái gì, cái không gian, cái không khí ở ngoài là cho mình khó chịu. Ở trong mẹ ấm quá, ra ngoài này nó lạnh quá, cho nên là bắt đầu là khóc la lên liền. Khóc bằng cái danh hiệu rất là đặc biệt, và đứa bé nào chào đời đều giống nhau là gì? Khổ a, khổ a, khổ a, chứ không phải là tu qua, tu qua, tu qua đâu, mà là khổ a, khổ a, khổ a, anh gọi là khổ a, khổ a như vậy đó. Thế thì tín hiệu chào đời là gì? Là khổ a, khổ a, la lớn lên cho người ta biết rằng đây là khổ, tên như vậy. Như vậy thì Phật tử thấy rằng mới sanh ra là cảm giác cái khổ đầu tiên nhất. Thứ hai là gì? Là già khổ. Già khổ là gì? Tức là sự tiến trình bắt đầu phát triển lên cuộc đời của một con người. thì sinh ra không phải ở dừng một chỗ một làm đứa bé nằm ngửa lên rồi hai tay chân quơ hoài. Nhưng mà dần dần rồi phải lật ngang rồi bắt đầu trừ bò, rồi từ từ đứng dậy tập đi, dần dần đi thật là rành, phải không? Rồi dần dần nó sẽ là 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi, rồi là 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi là lúc này là rất khỏe, phải không? Như mấy đệ tử còn trẻ mà 40 tuổi là rất khỏe. Nhưng mà khi bước qua 50 rồi thì bắt đầu là gì? Thì chuẩn bị già, chuẩn bị già, phải không? Mà chuẩn bị già rồi á thì cái xác thân chúng ta từ từ nó thay đổi rồi, không còn đẹp như thổ nào, không còn cứng cáp mạnh khỏe thở nào. Bây giờ gọi là gì? Là thời kỳ xuống dốc của kiếp con người, là từ từ bắt đầu đi già. Cái chữ gọi là gì? Là yếu dần đi. Thì tổng thể trong sự yếu dần của thời gian đó gồm chung một chữ là lão, cái là già, đó. Đến sanh là thấy già, rồi già ra và tử. Cái khổ tiếp theo là gì? Là khổ bệnh, là khổ bệnh. Những cái bệnh nó đổ sanh ra nó kiếp sống con người của chúng ta. Cho thì bắt đầu từ lúc này đó thì nghiệp quả nó đổ đổ sanh ra, bệnh này bệnh kia bệnh nọ, bệnh nặng bệnh nhẹ, thậm chí bệnh nan y, bệnh khó trị, nó đau đớn vô cùng đối với cảm giác của cuộc đời của con người già của chúng ta, nó khổ vô cùng. Rồi dần dần ăn không được nữa, uống không được nữa, rồi sao mà tử, rồi nằm đó bất động, cuối cùng con mắt mở không nổi nữa, miệng không nói được nữa, rồi cuối cùng tim không đập nổi nữa, thở không nổi nữa, thì gọi là gì? Là chết. Thấy không? Thì khi mà tự cảm giác ăn không nổi, ta uống không nổi, tim không đập, thở không được, thì lúc đó còn tự khổ không? Khổ, cho nên là chết khổ. Có ai ở đời mà chết không khổ không? Rất khổ. Mình chưa chết, mình chưa cảm giác được cái chết trước khi là cái khổ trước khi mình chết. Nhưng mà mình nhìn thấy những người đã từng chết, chúng ta thấy rõ rồi. Mình đi hộ niệm, mình thấy người xung quanh của mình đã từng chết, cho nên trước khi chết họ rất khổ. Ở như vậy thì mình tưởng tượng rằng tương lai một ngày nào đó chắc mình cũng giống như họ vậy, rồi mình sẽ khổ trước khi chết. Vậy thì những người mà trước khi chết mà khổ, lý do tại sao họ tưởng? Tại vì họ không có tu. Không có tu họ chết mới khổ. Còn họ tự thấy những người mà có tu, tu rất tốt, thì trước khi chết họ khổ không? Không khổ, họ thẳng thản nhẹ nhàng mà họ cười nhẹ ra đi. Vô cái vấn đề đầu tiên mà chúng ta đã nghe được đó là sanh, già, bệnh, chết. Sanh, già, bệnh, chết. Vậy thì đó là 4 cái tiến trình của người Phật tử chúng ta phải từ từ tiến tới. Không có riêng Phật tử mà tất cả con người thế gian này cũng đều như thế cả. Dù vua cũng phải sanh, già, bệnh, chết, phải không? Đó, dù dân cũng sanh, già, bệnh, chết. Dù chúng ta là Phật tử có tu cũng phải bị sanh, già, bệnh, chết. Dù có đắc đạo hay không đắc đạo cũng sanh, già, bệnh, chết, phải không? Thật sự thấy Đức Phật là đắc đạo rồi, nhưng khi Đức Phật đắc đạo rồi, ngài có bệnh không? Bệnh, cũng bệnh như chúng ta thôi. Ngài có già không? Ngài cũng già. Rồi ngài có chết không? Cũng chết. Nhưng mà người chết thì không gọi là chết, mà Đức Phật chúng ta chết thì gọi là gì? Gọi là nhập niết bàn, hay là nhập diệt. Đó như vậy đó. Tại vì Đức Phật có cái đường đến, và có đường đến rất là đẹp của ngài, đó là thể nhập được cảnh giới niết bàn vĩnh cửu. Đó như vậy. Còn người thế gian mà chết thì không đi vào niết bàn được, mà chết trong rối loạn, trong cái khổ, cho nên đi vào cảnh giới luân hồi về đau khổ. Như vậy thì tiếp theo cái khổ thứ 5 kiếp sống con người của chúng ta đó là gì? Là cầu không được khổ. Cầu không được khổ, cầu không được khổ là mong muốn như ý mình mà không được, cho nên phải khổ. Thì có ai mà không mong cầu không? Phật tử nếu không tu Phật tử có mong cầu không? Có. Phật tử đang tu có mong cầu không? Có luôn. Tại vì chúng ta đang tu, nhưng mà chúng ta chưa giải thoát, chúng ta chưa thanh tịnh được tâm hồn mình, cho nên mình vẫn còn có mong cầu. Cho nên nhiều khi chúng ta tu nhưng mà chỉ mong có những cái danh, cái lợi, cái hạnh phúc trong cuộc đời, của cuộc sống, gia đình mình, bản thân mình. Nhưng mà chúng ta cầu mà không được á, tự thấy thất vọng. Thất vọng khổ không? Khổ. Rồi vấn đề thứ 5 là thù ghét gặp gỡ khổ. Phật tử thù giận ai, ghét giận ai mà khi gặp mặt người đó Phật tử thấy khổ không? Phật tử thấy như là Phật tử ghét tôi quá đi, mà gặp mặt tôi quá Phật tử không muốn nhìn, tại Phật tử muốn ngó chỗ khác, nhưng mà lỡ đụng chạm mặt rồi tại Phật tử thấy khổ không? Khổ. Phật tử đang giận hờn ghét giận ai mà đụng mặt người đó Phật tử khổ không? Khổ. Có như vậy thì Phật tử thương ai, thích ai, gặp ai Phật tử có khổ không? Mừng, vui đâu có khổ. Phật tử mến, thích sư, nhớ sư phụ, gặp mừng không? Mừng, đâu thấy khổ. Đó như vậy. Như thế thì cầu muốn không được khổ, vậy thì thù oán ghét gặp gỡ khổ. Thù ghét gặp gỡ khổ, đây là cái khổ tiếp theo, là khổ thứ sáu. Thứ bảy là thương yêu xa lìa khổ. Thương yêu xa lìa khổ. Phật tử thương nhau mà xa lìa nhau, Phật tử khổ không? Khổ. Bởi như vậy đó là xa lìa thôi, đã khổ rồi mà chia ly dịch diễn luôn, khổ không? Khổ dữ. Thế như vậy tình bạn với nhau thôi mà cách trở nhau còn nhớ, còn tình ái tình yêu mà xa vắng nhau nhớ không? Nhớ dữ nữa. Trong bây giờ gặp nhau lại rồi, ví dụ mà vợ chồng thương nhau mà lỡ có một người là gì, người chết, mình sống ở đời đời mình khổ không? Khổ. Đây là gọi là chia ly vĩnh viễn. Thứ tám là năm ấm xung mạng khổ, tức là sát thọ tượng hành thức ấm. Tại bây giờ năm cái này mà nó càng hưng thịnh chừng nào thì chúng ta là đang bị nó lôi cuốn và tạo nghiệp, cái là nó che đậy, là mất cái trí giác thông minh và sáng suốt, cho nên gọi là năm món che đậy. Đó thì sát ấm tức là gì, là thân của chúng ta, cái thân sắc này chúng ta cảm thấy thương mến thích nó, đang bảo hộ bao che nó, dung dưỡng nó, tức là chúng ta bị gì, là bị che này, là mất đi cái thông minh sáng suốt. Ta biết là cái thân này là ngũ quẩn, thân ở thân này, thân này là tứ đại vô thường sinh diệt giả tạm, phải không? Nó trong tứ đại cộng lại mà thành, ngày nào nó tan rã mà thôi. Cho nên chúng ta sống tùy duyên với nó, đừng bảo hộ, đừng có tha mái, là chúng ta không hệ lụy bởi cái sự dung dưỡng bởi thân này, đang làm phát triển thân này, mà thân càng phát triển từ nào thì chúng ta càng khổ với nó nhiều hơn. Đó như vậy. Còn giờ đó là họ, tức là gì, là sự cảm họ trong cuộc sống của chúng ta, họ vui họ khổ, tất cả các họ đó thì đây chúng ta một cái sự là phiền não, thấy không? Đó như vậy đó. Tiếp theo nữa là gì, tưởng từ sự suy nghĩ chúng ta hầu về quá khứ, hầu về quá khứ, tìm về quá khứ. Và tự tìm cái vui về quá khứ mất đi, và tự buồn lắm, buồn thấy khổ. Và tự tìm về cái quá khứ, cái buồn của mình nó hiện lại, và tự khổ không? Khổ. Đó như vậy. Và tự mơ tưởng cái tương lai mà chưa được, và tự lo không? Thấy khổ không? Khổ. Đó như vậy. Tiếp theo nữa là gì? Thức khổ. Thứ sáu đó là sự suy nghĩ phân biệt của chúng ta. Một ngày nào mà chúng ta còn suy nghĩ phân biệt như thế này, như thế nọ, như thế kia, là chúng ta sẽ bắt đầu sanh ra hai cái tâm, đó là tâm tham và tâm sân. Tâm tham là cái suy nghĩ đó mình thích, mình ưa, đang vào lòng mình ái, thấy không? Mà cái tâm sân là do nơi cái gì mình suy nghĩ nó không vừa lòng, không thích ý, bậc ý không vừa lòng, thì đó gọi là gì, là tâm sân. Hai cái này đều là nghiệp, nó thể hiện ra cuộc sống tương lai chúng ta đem đến cái phiền não, một trói đau khổ chúng ta không hiện tại, và đã đưa chúng ta luân hồi ở tương lai. Cho nên chỗ này gọi là năm ấm hừng thạnh khổ. Năm cái phần này nó càng nặng chừng nào thì nó che đậy cái tâm chúng ta càng dữ chừng đấy, gọi là càng hừng thạnh chừng nào là si mê hiện rõ chừng đấy, thấy không? Cho nên người tu chúng ta có trí tuệ sáng suốt, làm sao cho năm ấm này bắt đầu từ từ nó bị gì, nó bị là tê liệt dần dần đi. Đó như vậy đó, đó là nhờ trí tuệ thông minh của chúng ta mà phá tan đi một cái sự mê muội này, là không còn chấp năm ấm này nữa, tức là ngũ quẩn này mình quán thấy rõ là duyên hợp giả lập tạm có mà thôi, sống nương nhờ đó để làm thiện, sống nương nhờ đó để tu pháp giải thoát, tức là luôn luôn tỉnh giác biết rõ pháp thiện, pháp ác, pháp trắng, pháp đen đâu đó rõ ràng, để chúng ta sống làm sao để tạo nghiệp tốt, để hiện tại được an và tương lai chúng ta được giải thoát. Đó, như vậy là chúng ta có trí tuệ đó. Đó như vậy. Cho nên ở đây trong cái tám cái khổ này, nếu mà con người ở thế gian ấy, mà không tu thì là đầy đủ hết tám, đầy đủ hết tám. Thôi thì sống cuộc đời ai cũng có duyên, cũng có nghiệp. À, vậy thì ai có duyên hết rồi thì họ phải ra đi, nghiệp hết rồi họ sẽ ra đi. Mình còn nghiệp, mình chưa hết duyên thì phải ở lại sống đời, Thế nên như vậy thì thương nhau, chúc nhau lời cuối cùng là cầu nguyện cho họ được nhất tâm niệm Phật, sanh về cảnh Phật hay là về cảnh giới an lành, mình sống lại ráng độ phù, phải không? Như vậy thì biết được như vậy mình có khổ không? Đâu có khổ đâu, phải không? Phải như vậy. Không thì nước mắt rơi đâu bay dòng cũng được, nhưng rồi thôi đừng khóc nữa. Để độ phù phải không? Để về cha mẹ mình chết mình khóc không? Khóc chứ. Thương yêu sao điều khổ, đó là thương yêu. Thương yêu cha mẹ khổ đó là tình cảm thiêng liêng mà. Nhưng chúng ta nén động tâm tư để bình thản lại, để làm gì? Để mình vững tâm niệm Phật, để mình giác ngộ và khai thị, trợ duyên nhắc nhở mẹ cha nhớ mình niệm Phật để vững tâm về khỏi Phật. Như vậy thì chúng ta phải nén sự đau thương cái đi. Cái biệt ly này nó khổ lắm, nhất là mẹ sắp ra đi, cha sắp ra đi, mình người con hiếu thảo, phải không? Đã như vậy cho nên mình mà còn nức nở nghẹn ngào ai quá đi thương, tự hỏi cha mẹ đi được không? Sao đi được Phật tử? Mới kêu qua mẹ dụng Phật gì cực lạc đi mà nó má ơi má nỡ nào bỏ con, mơ ba nỡ nào bỏ con, như vậy sao đi được? Nó nói như vậy đó là nó thương yêu xa điều khổ, mà cái thương yêu của mình nức nở như vậy làm cho ba mẹ mình ra đi không được, ra đi không được thì càng khổ hơn, phải không? Nói như vậy cho nên người con chúng ta có cái trí á, hiểu biết rồi thì lúc này thương yêu xa lìa mình không khổ, mà tĩnh tâm sáng suốt để mà mình lo linh hồn cha mẹ được siêu thăng về cảnh Phật. Lời thấy giống như cho phụ đó ha, lúc hộ niệm cho mẹ đó cũng buồn lắm chứ, giây phút khởi lên ý niệm mẹ sắp ra đi, mẹ ra đi mẹ không còn nữa, mẹ không còn nữa thì còn đâu để mình thăm hỏi và chăm sóc, phải không? Sáng mình đông 5 giờ là điện thăm mẹ rồi, tối trước khi ngủ niệm Phật xong lên là điện thăm mẹ trước, chúc mẹ ngủ ngon, phải không? Đó, ngày hai bữa phải thăm về, về thăm đang thường thăm thường diễn hoài à, đến lúc mà mẹ sắp ra đi rồi thì không còn gặp mẹ nữa, buồn lắm. Bộ hộ niệm của bộ lúc đó là muốn chảy nước mắt á, bây giờ lúc đó xúc động nghe cao thì không được bao tử, giây phút đó buồn rất là khổ, suy nghĩ đến đó là mẹ sắp chết rồi, mẹ đã đi rồi thì mình không còn mẹ nữa đó, là đang có tâm thần phu tục tử á, cái đầu nó khởi vậy đó, tình ái giữa mình và mẹ là tình thương yêu này đối với mẹ, nhớ thương lo lắng sợ hãi nó hiện lên, nhưng rồi suy nghĩ lại nếu như vậy thì làm sao hộ niệm mẹ được, phải không? Nói gì mẹ lúc nào cũng thương con trai dữ lắm, nhất là thương phụ mà có mình mẹ là mẹ thương dữ lắm đó, như vậy thành ra do đó rồi phải tĩnh tâm lại, nhất tâm niệm Phật để nhắc nhở mẹ, để mẹ vững tâm ra đi chứ mình thích hoàn sao đi nổi, phải không? Phải không? Phải vững tâm lại cho nên cái tâm được nó mạnh được đó, bây giờ mới tạo điều kiện cho mẹ mình an tâm rồi ra đi. Cho nên cuối cùng rồi sư nó nhắc nhở mẹ thường xuyên, má ơi má ráng niệm Phật nha má, suốt 40 năm rồi lo niệm Phật, sống cuộc đời đã như vậy rồi, bây giờ má ráng niệm Phật để được về cõi Phật cho khỏe nha má, đừng có luyến ái gì nữa hết, buông xả hết đi. Cái sư rờ đầu mẫu sư á, đỉnh đầu nè, má ơi hãy từ đây thoát ra, lên đỉnh đầu này thoát ra đặng hướng về Phật về cực lạc nha má, kêu má không nè. Lúc bình thường là kêu thân mẫu, thân mẫu không bị xuất gia, không kêu cha kêu mẹ nữa, mà kêu ông thân kêu bà mẫu của mình, thấy không? Như vậy nhưng bây giờ sẽ đổi lại, kêu ông thân kêu bà mẫu thì nó ngăn cách quá, bây giờ mẹ rất thương thôi đổi lại giây phút lúc ban đầu, còn ở nhà đó kêu má ơi nó được thương hơn, thì đó kêu má nó ngọt ngào, thấy như vậy cho nên là cuối cùng mẫu xin nghe hết, nói gì mẹ nghe hết, mẹ nhắm mắt nhưng mà hỏi mẹ nghe con, mọi mẹ nghe con nói không? Sư kêu sư con đàng hoàng chứ sư sư nha, lúc sinh tiền là sư sư rồi nha, nhưng bây giờ là sư con không sư sư nữa, họ lấy tình cảm mà để mà mình làm cho mẹ mình là động lòng để mà lo niệm Phật. Đây như vậy cho nên bây giờ mắt mẫu sư là chạy qua chạy lại liên tục, tức là một nghe mắt mở không nổi nữa nhưng mà nghe biết rõ, rồi cuối cùng rồi trả báo thân là niệm Phật ra đi an toàn, tự không là bây giờ mình thành tâm niệm Phật. Bây giờ cái tình ái nó cắt qua tôi rồi, còn cái gì? Tình thương, ái không còn mà còn thương, là thương làm sao để cầu nguyện lo cho mẹ được về cực lạc. Cho nên xin có câu lúc mình sẽ nói lúc trước tự nghe đi giảng bài này tiên đó, xin có nói câu này đó, mình mà niệm Phật cho mẹ không giải sanh là cái điều lạ, rất là sai lầm, thất bại lớn cho mình. Đã từng niệm Phật cho Phật tử giải sanh biết bao nhiêu người rồi, ở Việt Nam cũng như qua đường dây nóng điện thoại quốc tế bên Mỹ, phải không? Nhưng mẹ mình mà hộ niệm không giảng sanh được, như vậy thì đồ thức khôn nhà dạy trợ khôn nhà dạy trợ tự thức ổn đất chứ bộ vậy đó, thấy không? Thì thôi bây giờ chúng ta vào lo niệm Phật,
Nhờ như vậy mà nhân viên hộ đủ sư niệm Phật, mấy em sức nhau niệm Phật, còn vô xe mà để cái đó hộ niệm là mẫu kia nó đau, nó đau lưng rồi, có gì để đấy nó đau rồi, nó ngồi lâu chịu không nổi. Bây giờ nó nằm kế bên mẫu niệm Phật, sư được ngồi, em thu nó ngồi, sáu ti nó ngồi, rồi em bây giờ niệm nó nằm luôn, nó nằm trên bàn niệm Phật, nằm viết và ngồi, ngồi viết rồi chịu không nổi nó đứng niệm Phật luôn. Ba nhau ngồi niệm Phật, có mình nó đứng này, đứng chắp tay niệm Phật, đứng trên giường niệm Phật, đó là thiết tha. Rồi Phật tử sáng hình đông Phật tử lên nè, hay rồi kéo lên rần rần lên cùng nhau niệm Phật, rồi đến chắc này là mẫu đi nè, đúng 1:45 là mẫu ra đi, đó mẫu giảng sanh, thấy không, để thấy không khỏe không, có như vậy. Vậy thì tình ái mình còn thì vẫn còn gây đau khổ chính mình, thì gây cho người thân mình lúc ra đi. Cho nên nơi đây thương yêu xa lìa khổ là tâm niệm tình cảm thường của thế gian. Nhưng những giây phút này người Phật tử chúng ta phải làm sao nén bi thương, tạo thành sức mạnh của tâm hồn, phải làm sức mạnh của tâm của chính mình nè, phải có thể phải cầu nguyện cái cha mẹ được và khuyên cha mẹ được và hộ niệm người ra đi được. Chứ nếu mình xúc cảm với ai quá mà đi hộ niệm ai cũng vậy, mình thấy người ta cứ xúc sắc đi chết rồi đấy, mà tự thấy động lòng chịu nổi, phải không? Nhiều khi mà tự nghĩ rằng mẹ qua đời rồi sẽ không còn mẹ, phải không? Nhưng mà khi đi giảng cái tăng nào mà tử mà mẹ chết á, nhưng mà tử là có lòng hiếu thảo đó, là cái sư giảng sư rất xúc động. Mà sư nói cái câu này, sư nói á, sư đã từng cảm giác mất mẹ, mất mẹ sư rất buồn, vì không còn mẹ nữa. Hôm nay quý Phật tử đã mất mẹ rồi, Phật tử rất khổ. Bắt đầu khi nói tới đó là trước mắt tôi cũng chạy đi uống nước lỡ ngàn nào mà kề xong lại mà rác để mà nói cho nó yên, chứ không thôi là nước mắt sẽ cũng chạy đâu mà tới. Có những lúc sư giảng mà hai khác đi, sư nó ra nước mắt rồi đó, nhưng mà không dám cho ra thêm nữa, ráng là giảng cho hết rồi á, xong rồi á mới là lột kiếm xuống lấy tay chậm hai cái mi. Đó là sự xúc động á. Thì khi sư giảng hiếu đạo là sư đang bắt cái tâm thành sư nhập tâm vào đó sư nói không à, thì ra nó xúc động. Bây giờ lúc mà sư giảng ra cái đám của má của Diệu Thảo này mà sư nói cho mấy đứa nó khóc, mà sư cũng khóc luôn. Đây mấy đệ tử nó có hiếu rồi mình cũng có hiếu nữa, rồi mình giảng như vậy đó mình cũng xúc động luôn. Rồi thấy anh thấy như vậy nói tới đây sư cũng muốn xúc động nữa nè, ở dưới cầu tự cũng không được. Ta nói như vậy, thành ra đó là thương yêu xa địa khổ. Còn cái thứ chính nè, sư thêm vô đây là gì? Sau khi chết rồi thì sao mà tử? Cái khổ tiếp theo là chết đọ luân hồi khổ. Thế thì người không tu thì chết đọ luân hồi. Vậy thì đọ luân hồi sẽ khổ ở những kiếp sau. Luân hồi đi vào sáu đường, phải không ạ? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, cõi người và cõi trời. Thế đi vào sáu con đường này là sáu con đường khổ ở tương lai. Rồi bước vào sáu con đường đó rồi thì khó mà thoát ra được Phật tử. Nó sẽ là đưa chúng ta chìm đắm liên tục, dần dần đi xuống tận cùng địa ngục mà thôi. Cho nên bước vào kiếp sau mà khổ rồi, khó mà trầu đầu lên nổi Phật tử, rất là khó khăn. Cho nên hôm nay mà được thân người là cái việc phúc lớn của chúng ta. Nhân thân năng đắc mà được thân người là khó, mà được thân người hôm nay là may lắm đó. Mà được thân người mà Phật tử được quy rồi, được là biết tu nè, hay là được quyết kiến cầu sanh cầu lạc quốc nữa, thì đó là có phước lớn lắm đó, so với những con người khác. Bây giờ có những con người ngoài đời họ là làm vua làm quan giàu sang trí thức, nhưng mà họ có các tâm tu, họ làm thiện làm lành thôi, thậm chí họ còn làm ác nữa. Vậy là những người đó là không có phước duyên trong cái sống con người này, cho nên họ không có làm thiện làm lành, họ không tu nhân tích đức, họ không có giác ngộ của chúng ta, cho nên họ biết tu về tương lai họ sẽ bị nghiệp dẫn đi vào luân hồi khổ tiếp tục. Bây giờ làm cuộc sống con người hạnh phúc ở thế gian này, nhưng mà không tu về tạo nghiệp thì tương lai ta rơi rớt vào con đường khổ hơn, rơi vào cảnh thấp hơn, chứ không được làm con người nữa đâu. Để thấy chưa, đó như vậy. Cho nên á, chết gọi luân hồi khổ, người Phật tử giác ngộ rất sợ luân hồi khổ, phải không? Vậy thì giải quyết làm sao đây? Giải quyết làm sao trước khi chết để không bị luân hồi sau khi chết, phải không? Giải quyết trước khi chết để không bị luân hồi sau khi chết. Nếu mà không biết giải quyết trước khi chết thì sau khi chết sẽ bị luân hồi khổ. Nghe rõ chỗ này chưa? Đó như vậy thì đó là chính cái khổ mà chúng ta cần phải biết. Đó là một là sanh khổ, hai là già khổ, ba bệnh khổ, bốn chết khổ, năm cầu muốn không được khổ là cầu không được khổ, sáu là thù ghét gặp gỡ khổ, bảy thương yêu xa lìa khổ, 8 là gì? 5 ấm sung mãn khổ, 9 là chết luân hồi khổ, phải không? Đó, vậy thì sư kê khai thử nghe qua trước cái khổ rồi, phải không? Bây giờ Phật tử hôm nay mình muốn là cuộc đời hết khổ, à là cuối đời cuộc đời của chúng ta tương lai không còn khổ nữa, tức là cuối đời hết khổ. Muốn cuối đời là chấm dứt cuộc đời này không còn bị khổ nữa, phải làm sao? Vậy thì đây là phần thứ hai, chúng ta phải cần hiểu rõ cách thoát khổ cần biết. À, đây là chỉ kê cái khổ rồi phải không? Mà còn cái mấu chốt quan trọng nhất là chết đọa luân hồi khổ. Bây giờ muốn mà đừng là bị luân hồi khổ sau khi chết thì những cái cách này Phật tử cần phải biết để làm mà sống làm sao cho được đầy đủ tốt đẹp trọn vẹn thì sau khi chết không còn khổ nữa. Đây là, thứ nhất là gì? Là thành tâm phát nguyện cầu vãng sanh tịnh độ là thứ nhất. À vậy thì đó là cái biết thứ nhất này, là cái cách để mà thoát khổ thứ nhất sau khi từ giả khỏi đời này. Một là thành tâm phát nguyện cầu vãng sanh tịnh độ. Tại vì Đức Phật đã cho ta biết rõ ràng rồi, phải không? Vậy thì sanh ra vì cuộc sống của bản thân và tạo đủ thứ nghiệp đó, thế tham ngũ dục trần đời tạo nhiều nghiệp tổ khổ, lâm chung bị nghiệp dẫn đi vào luân hồi, đó là cái chắc chắn của con người mê rồi, người mê rồi. Thế nên mình tưởng là mê hay giác? Giác rồi. Giác rồi sợ không? Sợ, rất là sợ khổ, rất sợ khổ, cho nên tử bây giờ không dám làm ác, luôn làm thiện không à. Nhưng mà làm thiện không tương lai mà giải thoát không? Không à, không. Phật tử làm thiện không tương lai đâu có giải thoát đâu, làm thiện tương lai hưởng phước thôi sao giải thoát, phải không? Thì lâm chung tự vẫn bị nghiệp thiện nó dẫn, nghiệp thiện nó dẫn đi vào kiếp sau để hưởng phước ở kiếp người, lên cõi trời hưởng phước cõi trời chứ không có giải thoát. Tại vì mình chỉ biết làm thiện không thôi, nhưng không làm ác cho thêm cái khổ mà tương lai nữa, phải không? Nhưng mà vậy mà mình bị cái nghiệp thiện để dẫn đi vào kiếp sống hạnh phúc của tương lai ở trong luân hồi, đó là mỗi người và mỗi đời là như vậy. Còn bây giờ Đức Phật dạy chúng ta là gì? Là làm sao kiếp này mà chấm dứt sanh tử luân hồi, à mà chấm dứt sanh tử luân hồi là không còn bị khổ nữa, là không còn bị tái sanh trở lại. Muốn như vậy thì cấp mau mau đẹp đẹp cái pháp môn Phật dạy dễ tu nhất, bảo đảm nhất, an toàn nhất, à đó là gì? Là trì danh niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ. Đây là cách tiên giờ nhất, đây là cái bí pháp mà Đức Phật chúng ta sắp sửa nhập vào niết bàn, Phật mới là triển khai pháp môn này cho hàng tứ chúng đệ tử được nghe và để lại hậu thế sau này ai có duyên mà gặp được cái bí kíp này mà thân hành thì thành công vào trong bảo đảm là giảng sanh cực lạc và mau thời mau thành Phật, tức là chấm dứt sanh tử ngồi cái này. Tức là gì? Là nhất tâm niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ. Thấy chưa? Thế như vậy, đây là cái bí kíp. Thế như vậy, nó sẽ là chuyện dễ gì gặp được đâu. Phật đã dạy rồi là không bao giờ chạy. Phải không? Phật đã chỉ hướng rồi là không bao giờ chạy. Phải không? Phật tiểu mà thân tu rồi là không bao giờ là chạy cả. Đang bảo đảm an toàn. Thế cái gì ngắn gọn, Phật nó kết quả theo ngắn gọn. Cái gì mà lâu dài là kết quả theo lâu dài. Phải như rõ ràng như vậy. Cho nên cái pháp môn mà trì danh niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc quốc, đây là pháp môn mà Phật Thích Ca đã nói, không ai hỏi mà Ngài tự nói ra. Nói ra đầu thì sáu phương của Phật phủ tướng lưỡi rộng dài ra và tán thán khen ngợi lời cao đi, nói là sự thật, các ngươi phải nghe phải tin và phải tu. Tại như vậy đó, là nhờ Phật mà hiện ra mà xác minh như vậy là của sáu phương Phật hiện ra. Tại thấy không? Tại ra những lời nói cao đi đó là sự thật, thấy chưa? Cho nên khi mà Phật Thích Ca nói như vậy, sáu phương Phật ra xác nhận như vậy thì ngay lúc này là những thời gian quá khứ xa ở thế giới Tây Phương Cực Lạc kia, mười phương cõi Phật, các Phật khác đã biết như thế ca như vậy, thì những chúng sinh đã gọi Phật Ngài đã tin và tu và về đó lâu rồi nhiều không lường đếm nổi ở thế giới Cực Lạc rồi. Chúng ta mới nói đi đâu, mới nói thế ca Bồ Đề mới nói, chứ mười phương cõi Phật khác đã nói rồi, thấy không? Ở đây mình mới nghe thôi, chứ người ta đã tu gì bệnh nhất bệnh rồi, thấy không? Nhất bệnh rồi mà nên thì vẫn còn nghĩ đó là gì? Mình thiếu duyên thôi, tưởng thấy không? Đó là Phật chỉ độ người có duyên. A Di Đà tiếp dẫn thì cần là cũng là người có duyên với Phật A Di Đà mới tiếp, mà vô duyên thì cũng thua luôn, phải không? Bởi vì cái đạo tràng niệm Phật dù có tin sư mở đạo tràng niệm Phật dù tiếp dẫn những người có duyên với sư thôi. Thế này người nào quyết tâm tu niệm Phật thích thì vô đây, còn ai không thích thì đâu vô đây làm chi? Vậy là không có duyên sư qua rồi, à giờ đi chỗ khác tu, đó là không có duyên thôi. Còn mà có duyên cái sư thì là đến tu hoài chờ ngày nào mà đến chết thì sư hộ niệm cho đi luôn, à giờ là có duyên cái sư phải không? Đến thế nhưng mà giờ Vĩnh Long đang là kéo một xe lên đây cho cô giác lạc là hướng dẫn đó, đó hai hai nào cũng hứa lên đây hết, cho nên là đó là cũng có duyên thôi, phải không đấy? Đó, giờ hôm nay có 60 ha, 60 Phật tử Vĩnh Long lên đây cho đàn bảo tay này mừng Phật tử. Đây là công đức rất lớn của là sư cô giác lạc, mà cũng công đức rất lớn của Phật tử là tổ chức là chở đi cho Phật tử đi xe khỏi tốn tiền, phải không? Thôi như vậy đó, thì đây là một cái phước lớn của Phật tử chúng ta tạo duyên cho quý Phật tử bạn đồng tu đi chùa để tu được một ngày, à, mà cũng là cái duyên với chùa Phước Linh. Cái thì chúng ta đồng có duyên như vậy hết, và đồng tu vậy hết, rồi tương lai chúng ta là sao Phật tử về cực lạc hết, phải không? Thôi như vậy có nó đơn giản như vậy đó. Mà bạn nói tôi già mà về không nổi, ta mà trẻ là về mới được, không phải là thông minh hay giàu có sang trọng cái gì được. Ta ở đây Phật Phẩm có nói người thông minh giàu có sang trọng quyền quý gì hết, không thấy xấu nó đẹp, không thấy già nó trẻ gì hết. Nhưng ở đây Phật A Di Đà cho tiếp nhận những người có tâm hồn đẹp, có tâm hồn đẹp là gì? Là cái tâm hồn này muốn mau thành Phật, cái tâm hồn này muốn mau giải thoát cái kiếp này, là những tâm hồn đó biết nghĩ đến tương lai lớn cho mình. Cho nên những tâm hồn đó quyết niệm Phật A Di Đà về cực lạc giảng sanh. Cho nên Phật A Di Đà mới tiếp những người này, phải không? Những người đó là ai vậy? Là sư phụ đây và quý Phật tử nè, phải không? Là những có tâm hồn đẹp. Thế nên như vậy đó là thiết tha niệm Phật cầu sanh cực lạc Phật. Nên là chúng ta trang bị tâm càng ngày càng đẹp bằng gì? Bằng thường xuyên Nam Mô A Di Đà Phật. Thật thấy rằng là có một cái ông Phật nào mà đẹp bằng Phật A Di Đà không? Mười phương có Phật, có Phật là đẹp bằng A Di Đà không? Hả? À, không. Phải nói rõ nha. Đây phải tôi quá nói mà Đức Thích Ca Mâu Ni nói. Thấy không? Mười phương có Phật A Di Đà là tướng hảo đệ nhất. Phải không? Ở Phật tử đọc bài tán thán gì niệm Phật đó. A Di Đà Phật thân vàng tứ sinh các tốt minh quang ai bị. Ai bị được có ai bằng đâu? Ai bằng có nghĩa là gì? Là có Phật nào bằng A Di Đà đâu? Thế A Di Đà vì bổ nguyện của ngài, cho nên là cái hào quang tướng hảo của ngài thù thắng gì đó không tin. Thế đó, thế như vậy, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di đó. À, như vậy thì đó là đem cái tướng hảo của Phật, đem cái gì đẹp nhất của Phật ở trong câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đó để mà trang nghiêm cái tâm của chúng ta. Đem cái tâm xấu xa đạo ác dơ giấy bẩn thỉu cấu quế của mình từ từ bị rửa sạch tình, phải không? Nói như vậy là nhờ gì? Chẳng là đem cái câu danh hiệu Phật nó đẹp quá đẹp vào trong lòng của mình. Chắc là tưởng là mình niệm Phật hoài nhớ hoài mà tưởng càng ngày càng đẹp, phải không? Đẹp cái tâm mình trước, từ đó hiện ra cái mặt mình đẹp theo. Nếu mà tưởng mà nhớ niệm Phật hoài á, mắt mà tự hiền lắm. Mà tử mà nhớ được Phật hoài cái miệng Phật tử đó là cũng là nói ra và nó thể hiện lên những cái là gì, cái cử chỉ đẹp lắm, phải không? Đó là mặt Phật tử sáng rỡ lên, tại vì mặt mình lúc nào tâm mình niệm Phật cái mặt sáng rỡ lên đẹp lắm. Phật tử thường nhớ niệm Phật trong tâm là đi đứng nằm ngồi gì tướng dáng thấy hiền hậu dễ thương đẹp lắm. Thế mà Phật tử lúc nào mà quên niệm Phật trong tâm mà không niệm Phật con mắt thấy dễ sợ. À, cái miệng thấy mắt ghét, cái mặt thấy khó ưa, cái tướng dáng thấy kỳ cục, phải không? Nhưng mà từ đó đâu có niệm Phật mà niệm gì? Niệm ma vô, niệm ma đạo mặt ma nó hiện ra, phải không? Đó, thấy đúng không? Chứ không phải nghe thầy rõ không? Đúng rồi. Cho nên là bạn tử thường xuyên niệm Phật hoài, trang bị bằng lã, bằng câu niệm Phật, trang trí bằng gì? Bằng hình ảnh Phật. Và trang bị cái tâm ta bằng gì? Là tâm của Phật vào trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên lúc nào chúng ta cũng đẹp hết, cũng đẹp hết. Đó, cho nên tấm thường thương giả mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy cầu đạo, cái gọi là trái thuyết từ bi, phải không? Vậy thì chúng ta là thuần lương giới cái giả mặt là nhờ nơi gì? Thuần tâm chớ thường niệm Phật, phải không? Phải như vậy. Cho nên là ra đây thứ nhất là mà thành tâm phát nguyện cầu sanh cực lạc. Thì người Phật tử chúng ta mà muốn mà tương lai được giảng sanh cực lạc quá, để lâm chung chúng ta không còn bị khổ đọa luân hồi nữa, thì Phật tử chúng ta phải thành tâm phát nguyện cầu giảng sanh cực lạc. Vậy thì muốn về cực lạc, đầu tiên nhất là phải có niềm tin đối với Phật, niềm tin với lời dạy của trong niệm Phật, chỉ của đường đi về cực lạc ngắn gọn đơn giản bảo đảm an toàn, là trì danh niệm Phật cầu sanh cực lạc quá. Niềm tin thứ hai là Phật A Di Đà nguyện hứa tiếp dẫn chúng ta lúc lâm chung bằng là nhớ niệm Phật, Phật sẽ tiếp dẫn về cực lạc. Vậy thì đó là vấn đề thứ nhất, và ta phải thành tâm phát nguyện cái này, phải không? Tin rồi phải phát nguyện. Phát nguyện là chỉ hướng tương lai mình đến đó, quyết về đó, thiết tha về đó. Giống như bữa nay mình quyết là gì đây, thiết tha gì đây, cố gắng gì đây, mưa gió cũng phải gì đây đã tu ngày hôm nay, phải không? Nhất là bị lòng tại là như vậy đó, thành ra đó là tập quyết tâm ra là như vậy. Cho nên đường về cực lạc phía xa, nhưng mà nhất thành tâm thiết tha của chúng ta, dù mưa muôn nước gọi nương hào quang Phật A Di Đà sẽ tới trong nháy mắt. Phải không? Nhất cứu Di Đà vô điện niệm bất lao đồng chỉ đáo thiên phương, một niệm Di Đà không niệm khác, chẳng nhọc cải móng tay cái chất để về bến rồi. À, đây giờ đó là nương hào quang Phật mà thực giả thiên phương trong nháy mắt đó, như vậy đó. Thành ra ở đây vấn đề thứ hai là chuyên tâm niệm Phật cho sớm nhất tâm. À, Phật tử phải chuyên tâm niệm Phật cho sớm nhất tâm. Vậy thì nguyện là hướng về cực lạc, Phật tử có hướng về là biết đường đi, biết chỗ đến. Nhưng mà Phật tử không đi có đến không? Không đến rồi, lỗ thành bất cáo, sự bất giác bất tri, đường không đi không đến, việc không làm không biết. Vậy thì biết đường về cực lạc, ở đây mình cũng có cởi là muốn về cực lạc phải thành tâm niệm Phật, mỗi câu niệm Phật là một bước chân đi từ 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 về cực lạc. Ai mà niệm liên tục thì mau đến. Ai niệm nghĩ niệm nghĩ niệm nghĩ thì lâu tới, mà niệm để mà nghĩ luôn thì khỏi tới luôn. Như vậy hành trì niệm Phật, hành trì niệm Phật. Cho nên câu này nói rất nhiều lần qua lại rồi, trì danh niệm Phật là pháp dễ tu và bảo đảm nhất. Cho nên trì là giữ danh hiệu Phật A Di Đà. Cho nên ở đây phải chuyên tâm niệm Phật cho sống chúng ta. Phật tử muốn sống nhất tâm phải niệm Phật thật là nhiều, niệm Phật liên tục, niệm Phật là siêng năng, niệm Phật là hết ga, niệm Phật là quyết tâm. Đó, thành ra là đó là mới mau nhất tâm được. Chứ niệm Phật là rai, thôi là sao nhất tâm nổi. Tỷ rõ chứ, như vậy đó. À, đi chơi 3 ngày niệm Phật 3 phút, vậy thì nhất tâm nổi không? Không đổi rồi đó, như vậy đi đứng nằm ngồi phải nhớ niệm Phật, đó là gì? Là liên tục, là không quên. Đó, như vậy ăn mặc nói làm thức ngủ gì cũng nhớ niệm Phật hết. Khi ăn nhớ niệm Di Đà, để khi đi ngủ cũng nghe nghe nằm, lúc nằm niệm Phật 500 gì đó, đến khi đi ngủ cũng thì thầm kêu gì đó, mà tới đâu nhớ mà ca rất hay, về lúc nào cũng nhớ niệm Phật hết. Đó, như vậy cho nên là chuyên tâm niệm Phật cho sớm nhất tâm. Thì hai câu này sẽ nói lên là hai vấn đề này ta cộng chung lại niềm tin nè, là nguyện lực là phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc, và cộng thêm cái điều thứ ba căn bản là phải trì danh niệm Phật, phải thành tâm niệm Phật. Thì cái vấn đề này sẽ gửi đến Phật tử chúng ta là gì? Là cái bài phát nguyện. Phật tử chúng ta phải nhớ nha, người niệm Phật chúng ta phải phát nguyện hàng ngày. Hôm qua đi giảng ở chùa Bà Xoan á, có Phật tử hỏi sư rằng là con niệm Phật mà con quên phát nguyện, con có được giảng sanh không? Con có tội không? Nó có tội không chứ? À, hai cô chắc là qua Phật tử nó hỏi sư đó, có tội không? À, hai người đó ra là tội chết. Mỗi lần niệm Phật phải phát nguyện, mà không phát nguyện là tội chết. Đã tội nghiệp Phật tử đó quá, tại vì lớn tuổi rồi, ai hù sao sợ đấy à. Tại Phật tử nói sao nghe vậy? Cho nên sư bây giờ đến cho nghe rằng sáng thành tâm phát nguyện niệm Phật. Tại vì Phật tử chúng ta phát tâm về cực lạc là mình đã đấu trước Tam Bảo, đấu trước Phật A Di Đà, mình phát nguyện thiết tha rồi, đã hợp đồng rồi. Tỷ nó đã hợp đồng rồi. Vậy thì để nhắc nhở chúng ta để đừng quên trong cuộc sống hàng ngày, thì sáng thức dậy trước khi đi vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta để mình quên đi. Cho nên là phải phát nguyện niệm Phật khi vừa là chúng ta xúc miệng rửa mặt xong rồi, thành tâm mặc áo giới đốt nhang đến bàn Phật quỳ xuống thành tâm phát nguyện về cực lạc, phải không? Rồi lo niệm Phật xong rồi đi làm công chuyện của hàng ngày, đi đứng nằm ngồi ráng nhớ, mà lỡ quên không sao, nhưng mà phải ráng nhớ lại để niệm Phật bù. Phải không? Để lo gì đâu không quên, giờ niệm Phật bù lại. À, nhưng mà niệm đi phải là đến nói cho vui thôi nha. Nói như vậy cho tối về trước khi ngủ sợ mệt mỏi nằm ngủ quên đi, phải thắp nhang mặc áo giới lễ Phật phát nguyện lần nữa để nhắc nhở chúng ta, rồi niệm Phật, rồi vô cùng ngầu niệm Phật, nằm xuống niệm Phật, trải tâm thoải mái, thầm thầm niệm Phật đi vào giấc ngủ.
Thế thì trước khi làm việc trong cuộc đời nhớ niệm Phật, trước khi đi vào giấc ngủ nhớ niệm Phật, hàng ngày rảnh phát niệm được càng tốt, không phát nguyện không sao, tại vì mỗi câu niệm Phật thiết tha là chúng ta đã phát nguyện rồi.
Cho nên mỗi câu niệm Phật có đi đâu với tính nguyện mà lập tin tuyệt đối với câu niệm Phật, nên niệm Phật sẽ được giảng sanh. Lập tin tuyệt đối nơi chính mình niệm Phật đây bảo đảm là mình sẽ giảng sanh. Lập tin tuyệt đối rằng mình niệm Phật như vậy, tương lai Phật sẽ tiếp độ giảng sanh. Mình tin tuyệt đối rằng mình niệm Phật như vậy, lâm chung sẽ thấy Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Cho nên mỗi câu niệm Phật thành tâm như vậy, nó đã đầy đủ tính nguyện hạnh rồi. Cho nên những thời khắc khác khỏi cần phát nguyện, chỉ cần nhập tâm lo niệm Phật xong hầu hướng là đủ rồi. Hiểu rõ chưa? Không có tẩu gì hết. Không có tẩu gì hết. Nói như vậy thì tôi đưa ra một lần nữa hai bài phát nguyện này cho Phật tử chúng ta được nghe nè.
Sư mới sáng tác lên hai bài phát nguyện mới cho Phật tử học, cũng như tử già và tử dốt không có văn quá, bài dài có nhớ, chưa thu gọn lại bằng hai bài văn này. Một là văn bằng, nếu Phật tử còn thích á thì theo văn bằng như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ứng chứng minh con đệ tử pháp danh là thành tâm đấu trước Phật tiền, nguyện về cực lạc ở miền Tây Phương, suốt đời chỉ một con đường, ngày đêm niệm Phật cúng dường Như Lai, hết phiền não đoạn trần ai, A Di Đà Phật niệm hoài không quên, con nguyện một giả vững bền, quyết lòng niệm Phật lên ngay sen vàng, hào quang Phật tiếp dẫn sang, phát màu khai ngộ tỏ đàn chân tâm, Bồ đề nguyện sớm đạt thành, từ bi Phật độ con giảng sanh kiếp này. Nam mô A Di Đà Phật, cảm ơn chúng mình. Đó là bài phát nguyện là xin sáng tạo ra cho Phật tử chúng ta thích văn bằng ngắn gọn, chỉ trong vòng có 12 câu thôi. Đây là toàn ý nghĩa, có thể đầy đủ hết. Đó như vậy. Bài phát nguyện thứ hai dành cho Phật tử mà dốt mà không biết chữ để học, nghe để mà nhớ, là văn xuôi rất gọn. Quỳ trước Phật A Di Đà thành tâm phát nguyện rằng: Nam mô A Di Đà Phật, cảm ứng chứng minh. Lại một lại rồi đọc như thế này: Con đệ tử pháp danh là, nguyện từ đây đến lúc lâm chung chuyên trì niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ. Cầu Phật từ gia hộ cho con thường nhớ niệm Phật, tậu diệt phước sanh căn lành tăng trưởng, phiền não sớm đoạn, thành tựu nhất tâm cảm ứng điềm lành, đến lâm chung nhớ niệm Phật, thấy được Phật và thánh chúng tiếp dẫn con về cõi Phật. Nam mô A Di Đà Phật, cảm ơn chúng mình. Đó là văn gọn, văn gọn, thấy không? Còn một bài nữa, gọn nữa, dành cho người là hấp hối sách ra đi mà chưa từng biết niệm Phật, cho nên là nói dài gì họ đâu có nhớ, phải không? Chỉ vậy ngắn gọn là gì? Nam mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi. Nam mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi. Vậy là đó là cái bài pháp niệm ngắn nhất. Giờ những người sao mắt hối đó, nói như vậy, tại họ chưa biết tu vậy đó, mà tràn ra đại hải sao mà nhớ nổi một từ, phải không? Đây là một cái bài pháp niệm rất là đơn giản, mà cho nên kinh nghiệm là thành công. Là khuyên họ, nói cho họ nghe rồi, họ muốn về cực lạc không? Thì dạ muốn. Thôi thành tâm niệm Phật đi, Phật tiếp độ giảng sanh nghe. Thì dạ, bắt đầu chắp tay lên, thành tâm niệm cho sư nè: Nam mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi. Rồi bắt đầu ta niệm theo, bắt đầu họ nói không nổi đi, thì bằng cái giọng ngọn nghiệp không nhận được: Nam mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi. Nó được không? Thế chứ như vậy, tuy là ngọn nghiệp nhưng mà thành tâm nó đủ. Nhưng mà nói là hồi nào mà nói được, nó có kỳ diệu rồi tưởng. Mà nói bắt đầu là ngọng liệu khó nói, nhưng mà nói rồi tự nhiên cái miệng nó bắt đầu nó dẻo lại. Thế là Nam mô A Di Đà Phật, hộ con về cực lạc Phật ơi. Đồng thời cái điều nó nói đây: Nam mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi. Được lắm, được rồi. Rồi là vài câu sau là họ đi luôn. Thế nhớ nó như vậy, cái quyền diệu của con niệm Phật thành tâm. Là người sắp chết đó mà tỉnh, họ sợ khổ và nghe được cái cách để thoát khổ mừng lắm, cho nên họ thành tâm mọi niệm. Mặc dầu 2, 3, 4 câu, 1 câu mà thành tâm nó đủ rồi, phải có đỡ giảng sanh được cách nhất nhí bảo đảm an toàn. Thế chưa? Tại vì hào quang Phật lúc này cũng ở xung quanh chúng ta, dù cho mình có theo Phật hay không theo Phật, hào quang Phật vẫn ở gần bên ta. Chỉ cần là chúng ta là phát tâm là hào quang Phật giúp hộ mình đi. Thế nên nó đơn giản thôi, chỉ một câu thôi là đủ rồi. Đó là bài pháp niệm ngắn nhất, đơn giản nhất, nhưng mà rất an toàn đối với người hấp hối sắp ra đi. Hiểu rõ chưa? Đó là hai bài phát nguyện và một cái bài đặc biệt ngắn gọn đó. Hôm nay tôi gửi đến chúng ta nghe chung. Thế thì chuyên tâm niệm Phật sẽ sớm được chứng tâm. Thứ ba là cần phải biết đó là gì: lại Phật A Di Đà sám hối, tiêu tội và tăng phước. Ở đây cái điều này Phật tử nên nhớ nè, người tu tịnh độ chúng ta không cần lại những Phật khác nhiều, chỉ có nghĩa cách thường xuyên á là chúng ta là lại một danh sắm mỗi vào những kỳ nửa tháng, đó là buổi tối 14, tối 29 theo hàng kỳ xưa nay, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà người chuyên tu tịnh độ rồi á thì chúng ta không cần cái nghi thức này nữa cũng được luôn. Nếu tự sống một mình nha, sống một mình và tự nghĩ lại A Di Đà Phật sám hối là đủ rồi. Tại vì sao Phật tử? Tại vì mình trước khi mình lại Phật A Di Đà sám hối thì Phật tử phát nguyện thế này: con xin thành tâm sám hối tội lỗi từ quá khứ của con do ta nghiệp lỡ tạo gây ra trong nhiều đời kiếp. Hôm nay con nhất tâm niệm Phật A Di Đà, thành kính lễ Phật A Di Đà, cũng như con đang lễ mười phương chư Phật thành tâm sám hối. Nguyện A Di Đà Phật mười phương chư Phật cảm ứng chứng minh cho con. Vậy thì con tự phát tâm niệm như vậy, nguyện như vậy, nghĩa là Phật tử lại một Phật A Di Đà, niệm một Phật A Di Đà, và ngay khi đó là Phật tử ta đã lại niệm an mười phương chư Phật một lượng mở trong một cái lễ một đó. Thế tại vì là thành tâm cảm ứng đạo giao năng tư nghiệp, Phật tử tưởng là mười phương chư Phật thì hiện là mười phương chư Phật cảm giao. Phật tử chỉ tưởng có một ông Phật thì một ông Phật cảm giao thôi, phải không? Nhưng mà các chư Phật đồng nhất thể với nhau, cho nên mình niệm Phật A Di Đà tưởng như là niệm mười phương chư Phật thì lại Phật A Di Đà, có nghĩa là chúng ta đang lại mười phương chư Phật vậy. Còn Phật tử mà lại Phật A Di Đà chỉ là nguyện lại Phật A Di Đà thôi thì chỉ lại có ông Phật đó thôi. Thì nó rõ chưa? Nó như vậy đó. Đó nên ra là Phật tử là nhưng khi Phật tử xuất lại đó là con xin lại mười phương tam bảo, phải không? Lại mười phương tam bảo thì Phật tử cái tâm niệm như vậy là mình thành kính tới mười phương tam bảo rồi, phải không? Nói như vậy. Còn Phật tử là con xin thành kính lễ tam bảo hiện tiền. Thế thì Phật tử lại tam bảo hiện tiền là tượng Phật, phải không? Rồi giáo pháp Phật và chư tăng đệ tử Phật thôi là tam bảo hiện tiền. Còn Phật tử lại mười phương chư Phật là gì? Là tam bảo mười phương. Thế vậy đó, tiểu rõ chưa? Nói như vậy là cái thành kính càng tăng càng rộng lớn thì giao cảm càng rộng lớn, phước báo càng rộng lớn, và phước báo càng rộng lớn thì quy lực càng lớn, và quy lực càng lớn thì tẩu tiêu hoàn càng lớn, và tẩu tiêu hoàn càng lớn thì phước sanh càng lớn. Thế vậy đó, mình luôn đi đâu nha? Đấy, chuyện cái này thì tăng cái kia. Nói như vậy đó, tỉ hiểu rõ chưa? Nói như vậy cho nên chúng ta chỉ cần gì? Chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Cho nên tôi thường dạy Phật tử mà sám hối ở trong thất tu đó, nhập thất tu thì mỗi khi gặp phiền não mà tu không được, phải không? Vọng tâm mà tu không được thì bây giờ làm sao? Thành tâm sám hối, và sám hối đây là không đi vào nghi thức phòng danh mà thành tâm lại tượng Phật A Di Đà bằng giấy ở trong phòng đó, phải không? Rồi thành tâm tưởng như lại mười phương chư Phật để thành tâm sám hối. Đó như vậy từ đó là được giao cảm rất là mãnh liệt. Cho nên Phật tử vừa lại xong chừng vài câu là tâm yên bình và cái tâm thanh của chúng ta, thấy rõ chưa? Vậy thì trong mỗi câu niệm Phật như vậy đó là Nam Mô A Di Đà Phật, trong mỗi lễ chúng ta niệm đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì trong lễ, trong sự hành trì đó đều nhất tâm niệm Phật hết. Vậy thì Phật tử đang tu trong các hành trì niệm Phật, lễ Phật sao không vừa phước tăng tội bào mòn, và dạy qua nghiệp từ quá khứ của chúng ta giờ thành tâm niệm Phật A Di Đà, lễ Phật A Di Đà, sám hối với danh hiệu Phật A Di Đà, nghe rõ không? Như vậy cho nên ở đây là lại Phật A Di Đà sám hối tiêu tội tăng phước. Cho nên người Phật tử chuyên tu niệm Phật thì chỉ cần lại Phật A Di Đà là đủ rồi, đủ rồi thôi đấy, khỏi cần lại Phật nào nữa, khỏi cần lại ngũ thiên Phật hay là tam thiên Phật gì đó. Tôi thấy ở chùa thì có nghi thức hàng năm, có những lúc là tổ chức lại tam thiên Phật, có những lúc là tổ chức lại gì là ngũ thiên Phật, là 3000 Phật, 5000 Phật, lại cũng chết luôn rồi đó, phải không? Nói như vậy đó, thời gian đó mình đâu có lại hay gì làm Phật đâu, phải không? Nói như vậy đó thì là mình bỏ công phu rồi. Nhưng mà mình là có lỗi với Pháp Môn Tịnh Độ, mình chuyên tu, nhưng mà có phước là lại được 3000 Phật, 5000 Phật, phải không? Nhưng mà cái đó là những người thường tu như vậy là họ tu để kể công, để kể công là mình đã lại được 3000 Phật, lại được 5000 Phật, phải không? Tại vì người tu và tịnh độ chúng ta là hành giả chuyên tu, hành giả chuyên tu để giải thoát sớm ngay kiếp này. Cho nên chúng ta chỉ niệm Phật A Di Đà mà thôi. Để mà niệm Phật A Di Đà lại Phật A Di Đà như hồi nãy tôi nói, có thể nghe cái tâm nguyện đó, con lại Phật A Di Đà cũng như con đang thành tâm lại mười phương chư Phật vậy. Cho nên mình lại ông Phật là lại luôn mười phương chư Phật rồi, khoảng 5000 mười ông nhá, mà chư Phật cả thế giới mười phương mà lại lượng một hết. cô thử lại 3.000, 5.000 thì có 3.000, 5.000 đó thôi. Còn 3.001 thì đâu có lãi, 5.001 đâu có lãi. Nhưng mà sao mà đếm hết rồi cũng chưa bằng lãi đấy. Vậy không đó. Nó như vậy cho nên là bây giờ mình lại Nam Mô A Di Đà Phật, con thành tâm như đang lại 10 phương chư Phật, nguyện Phật từ bi chứng minh cho con. Giờ đây rõ là ông tự đã trải lòng rộng ra và thành kính với đang lại 10 phương chư Phật vậy. Xuyên qua chỉ một danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, con thành tâm đảnh lễ sa môn. Thấy không? Nó như vậy, cái quy lực nó lớn là như vậy đó. Cho nên Phật tử mà tu như vậy, mà làm như vậy, hành trì như vậy, lễ bái như vậy, sa môn như vậy, thì bảo đảm rằng là tội nó tiêu hoạt rất nhanh. Và nhất tâm bất loạn nó sa môn lên, phước báo tăng không lường nổi. Tự thấy không? Tự thấy sư quá không? Niệm Phật là từ xưa nay thấy có phước không? Phước lắm chứ, nọ cái âm thanh thấy có phước rồi. Ông thanh chưa rất là hay, rất là ngọt ngào, rất là trầm ấm. Nói cho vui, có Phật tử bên Mỹ nghe điện về với Phật tử nọ, rồi kể lời sư nghe. Nói trời ơi, nghe siêu quá âm niệm mà cũng niệm hoài niệm nhanh không được. Cái giờ muốn niệm sao mà nó khó niệm quá trời, mà niệm hay quá trời, niệm hoài niệm không được. À, là cái đệ tử nói với sư vậy, cái nói trời ơi, cái giọng của sư đậm nhất vô nhị. Chỉ có giọng siêu quá là niệm kiểu này thôi, chứ không ai niệm kiểu này hết. Tại lúc an toàn người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vậy thôi. Còn sư là niệm sao vậy? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là xuống giọng đó nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe đứt đỡ không? Lúc mà cao giọng anh ha, A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật, nghe chết luôn. Người ta nghe quá thì muốn chết thúc cho rồi. Người ta chết nghe chứ đều là chết luôn. Bây giờ bà tử mà còn sống năng ngang như vậy không muốn chết rồi. Bây giờ lại làm mê chết. Bây giờ vui rồi, tự mình thổi mình lên. Thì bà tử thấy là phải không? Phải không? Ngày xưa mà sư còn cấp sĩ bà tử, sư là người niệm Phật hậu niệm đầu tiên nhất. Sư là sáng tác ra cái đĩa niệm, cái dĩa, cái băng niệm Phật đầu tiên cho hậu niệm. Dạy bà tử là tu bác quan trai niệm Phật là cái băng niệm Phật cây là băng của sư đầu tiên nhất. Sư cấp sĩ mà chùa chưa có nữa. À, mình ra bắt đầu xin giới nghe cái niệm hay quá, rồi tổ chức bắt con trai ở trên sát ngọc trắng á, đối với sư trụ Mỹ Tho, thì nói rằng là chú quá ơi làm ơn là niệm cho tôi một văn niệm Phật, đặng cho Phật tử niệm đi kinh hành. Trời ơi, tôi nghe sư niệm Phật đó tôi cũng chết bức cho rồi. Thì giới, tôi nghe sư cũng chết bức cho rồi. Và công nhận khi cái văn niệm Phật chưa lúc đó đó, mà nửa đêm mà niệm cho tử thì thành trời ơi, nghe áo não vô cùng. Nhiều khi tôi nghe thì là bây giờ mà muốn là muốn chảy nước mắt thôi. Bởi đó không? Mà đừng nghe một cái hộ niệm lúc mà người sắp ra đi khai thị đó, mà đừng nghe chuyên niệm mà đọc lòng không? Trời ơi, ai mà nói chuyện mà chuyên nghe chuyên niệm Phật đâu phải nước theo luôn. Ra tại vì là nghe muốn chết thuốc rồi. Tại vì thì đang hết tâm lực cho mình thiết tha ra câu niệm Phật để người nghe được mà niệm Phật. Chị Tinh Long là chưa khai thị cho bà lão rồi đấy. Khai thị tại chùa Long Hoa, chết có 3 ngày rồi thôi chứ tôi đang chưa khai thị. Tôi kêu bà, bà ơi bà hỡi rồi ha, tôi kêu niệm Phật á, vậy mà 3 ngày sau dưới chùa Long Hòa mời sư xuống đắp cho ta cài gì nữa. Thì sư cô bổ á, là học trò đó, nó thù ơi, không kể buồn nghe chuyện này nha. Bữa đó sư phụ niệm Phật cho bà lão đó, rồi tối hôm đó là bà cho làm cái bao lì trong gia đình đó, cả gia đình đều thấy hết. Nói thấy gì, nói trời ơi, bà đang bị khổ đây nè, với bao nhiêu người, mà ông sư đó, bữa đó ông khai thị cho bà, ông niệm Phật cho bộ tiếng ông đang lãnh tú cái dưới này luôn đó. Mà nhờ vậy bà nghe được niệm Phật rồi mỗi người đều nghe theo, rồi nhờ thành tâm niệm Phật cho nên được Phật rước cấp trơn rồi đi trơn luôn. Đây là bà trước khi đi báo cho tụi con nghe bà được về cực lạc rồi. Ồ, thấy không? Trời, tôi nghe nói nó siêu ớt siêu sốt luôn. Không là con niệm Phật là nó thấu đi như vậy, tại vì nó là muốn nhắm mắt cho thành tâm mà tính. Bởi như vậy cho nên hòa thượng Long Hòa còn sống đó thích là nghe tiếng ca điệu đó, mỗi đám đang tăng đều mời chưa suốt mời chưa quá mà được. Mất cười cũng chết. Ở đây thầy đấy cũng vậy, thường thường là sắp chết cho mời chúng tới mà tùy duyên mỗi người, có người sẽ đi được, có người sẽ đi không được mà tính. Nói như vậy rồi sẽ đi không được thì mới đứng buồn thì sinh nó như vậy, nó nhân duyên mỗi người thôi. Chứ mãi mà chưa đi hết các sĩ chết quá à. À, họ chưa chết thì chết trước rồi. Nó như vậy, thân tiền duyên, nó như vậy. Thì vấn đề thứ ba là lại Phật A Di Đà sám hối tiêu độ tăng phước. Thứ tư là sống tùy duyên, biết buông xả đúng lúc để an tâm. Vậy thì thứ tư đây là Phật tử quan niệm phải biết rõ đàng đàng, sống tùy duyên, buông xả đúng lúc. Vậy thì mọi việc đến với chúng mình, vui hay buồn, khổ an lạc, mình phải biết đó hết. Đó là duyên hợp giả lập tạm có mà thôi. Nếu mà buồn đến, mình phải biết buồn đúng lúc để thoát buồn. Mình vui đến được mừng quá, ơn vào lòng bảo thủ và thêm khổ. Phải không? Nói như vậy thôi. Vui thì vui, nhưng biết mày sẽ tan vỡ, ta mà sẽ mất mát ở tương lai, cho nên không có nghĩ gì hết. Đã buồn tới, là buồn thì đón nhận, nhưng không có chắc, cho nên buồn chút thôi là buồn. Phải không? Nói như vậy. Phải là mọi việc gì đến chúng ta, dù vui dù buồn gì, chúng ta cũng coi như vậy. Giống như gió thoảng hơn không mà thôi. Giống như bóng chim mà chìm xuống dưới đáy nước mà thôi. À, nước trong, chim bay ngang thì bóng hiện. Mà chim qua bay là đất bằng rồi, bóng tự nhiên biến mất. Thì nó hiện, nó cứ hiện, nhưng mà tâm rồng thì tự chắc. Ta là không buồn, không khổ. À, cho nên khi mà cảnh đi rồi, không tiếc nuối và đau khổ, đau thương, sầu buồn. Tiểu rõ không? Đó tùy duyên ứng hiện trong mọi cái gì đến với chúng ta. À, biết buông bỏ được thì buông liền. Còn buông không được thì từ từ phải ráng buông để cho mình khỏe. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Thì vấn đề thứ tư, thứ năm tức là suốt đời sống chết với câu niệm Phật mà thôi. Suốt đời sống chết với câu niệm Phật mà thôi. Thì đây là điều quan trọng với người hành giả của chúng ta. Thì từ đây đến lúc tâm chung, bất à. Từ đây lúc tâm chung là chúng ta chỉ gì? Chỉ với câu niệm Phật mà thôi. Và không thêm không bớt cho bất cứ một cái niệm nào khác. Như vậy mà gọi là sống chết với câu niệm Phật. Hiểu rõ không? Hành giả chuyên tu là chúng ta chỉ có một danh hiệu duy nhất. Đó là gì? Nam mô A Di Đà Phật cho đến giờ phút cuối cùng mà thôi. Sống chết với câu niệm Phật, đi đứng nằm ngồi thức ngủ gì cũng Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy mới thành tâm, mới thiết tha, mới đem Phật vào lòng chúng ta được. Hiểu rõ chưa? Chứ mà tưởng mà nhiều khi buồn không tin tưởng bỏ ra ngoài, đem nó khác vô, đang là ngồi nhớ ở cái đem vô, bao lâu có buồn thích bỏ ra ngoài. Phải không? Mà tưởng niệm Phật có kiểu có thương có ghét, có thương có ghét. Nếu mà phái đại đi nó bỏ qua bên, phái tụng không qua cái điện không bên, phải không? Đã rồi đâu đâu mới nhớ đem con vô chút, có là người nào mà tu kiểu gì, tu kiểu bà rọi đó, đó là tu kiểu bà rọi đó đấy, nó là không có chuyên chuyên niệm Phật, đang mà là tạm tu, là tu lộn xộn đó, đang là tu kiểu thích ưa, chẳng phải là chuyên. Tại vì người mà chưa có thích ưa là tu kiểu mà không có chuyên như vậy là người không thông rõ, không tin tưởng, không thành tâm với pháp môn niệm Phật, cho nên mới thay đổi như vậy. Hiểu rõ chưa? Nói như vậy. Cho nên hôm nay cái đề thứ năm, cách thoát khổ cần biết đó là suốt đời sống chết với câu niệm Phật mà thôi. Đó, mình nghe rõ chưa? Mình chưa tu niệm Phật đã có chuyên rồi thì câu niệm Phật mà thôi. Không sai, không chậm, không dư, không thiếu, mà đủ, vừa, bảo đảm, chính xác. Hiểu rồi, là chỉ niệm Phật là đúng theo lời cao như vậy, chuyên trì niệm Phật không mà thôi. Xin nói đây, có người chịu nghe, và có người nghe rồi thôi, không nhớ. Đúng không? Bây giờ nói thì nghe đó, gạt đầu đi ra. Nhưng mà về nhà rồi đi chùa khác rồi đó, thì người ta tụng đơn đi theo. Thậm chí vấn độ mà đấu ngày tụng đơn đi không phát nữa. Lên tụng đơn đi suốt ngày, ngày đã bỏ niệm Phật. Lên tụng kinh suốt ngày, thầy đã bỏ niệm Phật. Hiểu không? Đúng không? Vậy thì thầy đâu có niệm Phật đâu. Đâu có cách nào bằng niệm Phật, thì đã nói rất nhiều lần rồi. Không cách tu nào bằng niệm Phật, không phước báo nhiều bằng niệm Phật, không có cái khả năng nào sớm đoạn thiện nào bằng niệm Phật, và không có thành công bảo đảm an toàn nào bằng niệm Phật cả. Cho nên nó đã nói vậy rồi mà không chịu nghe, xu hướng không à? Nói như vậy đó, thậm chí đến mức độ ở nhà không lại bận ra thuốc là lại lại, có không? Trời ơi, thấy tội nghiệp Phật tử quá trời. Thấy không? Nói như vậy đó, ở nhà có bận không lại. Chùa gần kế cái nhà mình không lại lại, chỉ tú Đà Lạt lại lại 500 lại đi nhiều phe, tú phe, thấy rõ chưa? Nó như vậy nó ra mãi lại chỉ tiền, nên ai mà lại chạy đồn đốt nó giật chát là có điểm hay nhất rồi, phải không? Vậy thì mình đi gì mà kể, Phật nào chứng được kiểu tu này Phật tình, phải không? Tại chúng ta không thành tâm với Phật thật, phải không? Thành tâm Phật thật ở nhà Phật chế lại được không? Bộ Phật ở nhà mình xấu không lại, ra cái chùa kế chùa ở nhà mình đó cũng xấu lắm sao Phật lại nó lại? Mà đi tốt Đà Lạt mà qua tới Mỹ lại qua tới Ấn Độ lại nữa. Thế giờ bây giờ người dẫn mình tới qua Ấn Độ tu, ngồi vòng vòng chứ có bồ đề, giờ thời gian quay phim cho nó quay, Đức cùng về đây con cầu vợ tánh nào tánh nấy, phải rõ chứ, cũng như không thôi, có phải rõ ràng không?
Đó chưa phải.
Cho nên tôi nói rất là thật tình, rất là nhiệt tình của người chúng ta. Nè, tu ở đâu cũng được cả, tu chỗ nào thì thành tâm là thành công. Vậy đó chứ, nghèo sát nghèo sơ, không có tiền để đi Đà Lạt, không có tiền đi Ấn Độ, không có tiền đi Trung Quốc, ở nhà lại cho Phật chế cũ xì cho người dân ta không? Dạ, sao còn ngon hơn nữa là bảo đảm thành tâm vô cùng, nghèo bỏ tiền mua Phật mới. Bây giờ thôi Phật cũ được rồi. Ai ngờ đâu Phật cũ càng lại càng linh, càng lại càng linh đó, phải không? Phật mới bây giờ không có lại, chắc còn nó là lại.
Phải không? Là như vậy. Thôi thì một đời này mình phải lưu ý ăn suốt đời sống chết con niệm Phật mà thôi. Thế nên lại Phật A Di Đà hiện tại nhà chúng ta sẵn sàng lại, thiết tha lại, thành tâm lại, giờ giờ phút phút thường lại, thì chúng ta sẽ thành công lớn. Mặc dầu đó là Phật chết, mặc dầu đó là Phật không đẹp, nhưng Phật đó là Phật đó, nghe rõ không? Phật đó là Phật đó, lòng thành chỉnh Phật xấu đó, nhưng thật sự tâm chúng ta rất tốt, tâm mình tốt cho nên Phật xấu biến thành Phật đẹp, cho nên chính vì vậy chúng ta mới thành tâm. Cho nên tại nhà lại một ngàn lại nó dễ hơn, 1 triệu lại cũng được, còn hơn mà đây đổ Đà Lạt lại 500 lại đi về, tại ủ thì sạch chết Phật tử, có mấy ngày trời mà lại có 500 lại thôi. Còn ở tại nhà mà thời gian không tự lại chứ có nhiêu lại không? Vậy thì ai có phước lớn hơn? Ai thành tâm hơn? Rõ ràng như vậy. À, tôi nói vậy đâu, tự nghe được giận tôi quá nha. 2.500 lại kia đó. Ở tôi nghe kể tôi bắt đời trong bụng. Cái trời ơi, bữa nay tôi đến lắm phụ rồi, sao vậy? Đi Đà Lạt lại 500 lại hả? Thế ra đây là tội nghiệp. Nó như vậy, tôi thấy tội nghiệp mà tự đó thôi. Là như vậy. Đừng giận tôi quá nha. À, như vậy. Vậy thì đó là những cái điều quan trọng mà sư đã nói cho chúng ta nghe. Đó là hai vấn đề lớn, đó là những cái khổ cần biết và cách thoát khổ cần biết rồi. Kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, sư tóm lại bằng bài thơ như sau để nhắc nhở Phật tử chúng ta, tức là cuối đời là khổ, sanh già bệnh chết còn mong, thù oán năm ấm lòng dọc tử sanh, phải không? À, sanh già bệnh chết còn mong tức là gì? Là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ cầu không được, khổ thù quán, khổ năm ấm nè. Ai mà còn như vậy ngoài là lòng vòng tự sanh, phải không? À, sanh già bệnh chết cầu mong, thù quán năm ấm lòng vòng tự sanh. Cuộc đời già hở mong mắt, à, cuộc đời chúng ta là chi nhỏ hợp nhỏ tạp thôi, nay còn mang mất đó theo thì thời gian chứ không nó tồn tại sống lâu đâu. À, giống chỉ màn treo chuông vậy đó, tự hiểu rõ đó phải không? Tất cả đều là gì? Là mong manh hết. À, ngũ trần chuyện lạc, mình đã là tốt thâu được của mình cũng mong manh ở với mình mà thôi. Một ngày nào đó rời ra chúng ta hồi nào không hay, phải không? Đó như vậy. Cho nên đắm chìm trong đó đau khổ càng nhiều hơn, mà cởi mở ra chừng nào nhẹ nhàng chừng đấy, u mở hết thành thơ vô cùng, phải không thế? Đó như vậy. Phật tử muốn mà được tâm Phật ngủ vào trong lòng mình thì Phật tử phải u mở hết những cái tâm đó. À, nó như vậy đó. Còn ngày nào còn tâm đó nhiều quá thì tập vô nổi, tập muốn chen vô vô nổi, bị đẩy ra ngoài, phải không? Nói như vậy đó. À, thành ra là Phật tử muốn cho Phật được vào lòng thì Phật tử phải gì? Phải đẩy những cái tâm này của thế gian từ từ ra khỏi tiền và ra hết luôn. Nói như vậy, người tiên biết rõ tinh thành lo tu, người tiên biết rõ thế này thì phải lọc hành tinh. À, tính là một, hành tâm là hai. Tính thành là tinh, thành tâm thiết tha và lo tu. Lo tu là tu sao đây? Di Đà luật tử công phu, Di Đà có 8 chữ là siêng năng và nỗ lực và lo tu. Thấy không? Công phu là gì có thể? À, đó là siêng năng, nỗ lực và hành trì. Đang hành trì bao nhiêu? Di luật tử đủ lực. Nam mô A Di Đà Phật. Thấy không? Định tâm chuyển niệm một tu vô minh, nhờ niệm tiếp tục như vậy mới định tâm được. Pháp môn nào cũng phải niệm một cái đề mục thôi, chứ không có pháp môn nào niệm hai thứ cũng được một mà thôi. Tại đó pháp môn là pháp môn gì, là tu theo kiểu gì, trong đó là hai cái mà tu được một, hai pháp mà tu được, là tu như vậy là ngay được dòng tâm rồi, nó phân tâm rồi, nó không nhất tâm, mà không nhất tâm thì không định tâm, không định tâm thì không đạt trí tuệ, mà không có trí tuệ thì tâm định tâm cũng vô minh được, phải không? Đó như vậy cho nên là định tâm chuyển niệm một tu vô minh, giờ định tâm niệm Phật này nè. Nghiệp thì bất tục tục nè, cho nên là gì? Té tan vô minh, ngộ thánh Phật A Di Đà, thấy chưa? Mà ngộ thánh Phật A Di Đà có nghĩa là gì? Đó là phá vỡ vô minh, à, một tù vô minh từ đây phóng ra, là như vậy. Ly đại của Phật được sinh,
bây giờ anh khổ thì do mình biết tu. Ta là ngày định tâm niệm Phật như vậy nè. Tại Lâm Chu trí tuệ sáng suốt cùng giờ nhất tâm niệm Phật và thật là quá. Đây là ngay là hiện nay chúng ta nhập tâm niệm Phật, định tâm niệm Phật, chứng được niệm Phật tam muội, mộ đến Phật ngay như là hiện tiền. Thấy không? Là mạng sanh hiện tiền. Thấy không? Còn nếu không được như vậy thì định tâm niệm Phật lúc Lâm Chu là nhất tâm bất loạn lúc Lâm Chu hòa giao quá Phật, vãng sanh cực lạc quá. Đây là lên ngôi chính Phật. Đây là tam Phật hạ, ba phẩm chung và ba phẩm tự là phụ phẩm liên liên hoàn. Bây giờ hết khổ do mình chứng tu, bây giờ ngưng nạn là còn khổ không? Hết khổ quá khổ được vậy cho nên là do đâu vậy? Do mình biết tu, do mình biết tu, do mình biết tu. Do mình biết tu. Mà nếu mà không giải thích ngưng nạn cũng năm chung thì đi vào luân hồi do đâu vậy? Do đâu vậy? Lâm chung mà đi vào luân hồi là do đâu vậy? Do mình vô tu. Do mình vô tu. Do mình vô tu. Nghe rõ không? Thì đã biết tu, Lâm chung có chuyện chẳng. Chứ là mấy anh thầy vô tu, Lâm biết tu. Bây giờ mình biết tu chưa? Biết. Nè, mà có nhiên đó. Có hay không? À, ai không có thì bắt cỡ, hiểu rồi nghe. À, như vậy đó, thì là phải chiên, chiên, chiên trì niệm Phật, cái lạ là chiên. Nó như vậy, cho nên là mọi người thấy là rất dễ tu, rất đơn giản, đó là chiên trì niệm Phật cầu sẽ là quên. Đây là mình đã biết rõ thân thành đúng cách, cho nên cuối đời chúng ta nhất tâm niệm Phật hoàn thành là quên. Vậy thì khi mà được nhất tâm niệm Phật hoàn thành rồi, là cuối đời chúng ta còn khổ không? Hết khổ, phải không? Thì đó là để cuối đời hết khổ. Đó là bài giảng hôm nay để tạm dừng.